từ quá khứ đã chính nên bị đau khổ, chứ không phải vì làm lành mà chịu điều xấu. Vì thiếu khả năng nhìn mọi vật một cách toàn diện nên nhiều người đã xét đoán một cách hồ đồ, dối giả. Vì không hiểu rõ các định luật vũ trụ như luân hồi, nhân quả, tiến hóa nên con người cứ căng căng bám vào lý luận của mình, rồi kết luận rằng chẳng có một công bình, trật tự gì cả. Vì mạnh ai nấy sống và mạnh được thì yếu thua. Vì thế họ đã hành động bừa bãi theo dục vọng, bản năng, trái với luật trời, nên vì không hiểu rõ các định luật vũ trụ như luân hồi, nhân quả, tiến hóa, nên con người cứ khăng khăng bám vào lý luận của mình, rồi kết luận rằng chẳng có một công bình, trật tự gì cả. Vì mạnh ai nấy sống và mạnh được thì yếu thua. Vì thế họ đã hành động bừa bãi theo dục vọng, bản năng, trái với luật trời, nên cứ đau khổ trầm luân, không sao thoát ra khỏi sự trói buộc của luân hồi sinh tử. Một số người không chấp nhận luật nhân quả và chủ trương con người có tự do tuyệt đối. Thật ra họ chưa hiểu rõ tự do là gì. Có hai thứ tự do: tự do xã hội và tự do nội tâm. Tự do xã hội được biểu lộ bằng phản ứng nhằm thoát ra khỏi một hoàn cảnh có tính cách gò bó, áp bức nào đó, trong khi tự do nội tâm lại có tính cách tổng quát về tư tưởng, nên một người dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vẫn có thể thản nhiên hay ung dung tự tại. Phần lớn khi con người sử dụng danh từ tự do đều để ám chỉ hình thức tự do xã hội, nhưng đây chỉ là một thứ tự do rất tương đối. Trước hết, sống trong xã hội, vì phải tôn trọng người khác, con người bị bắt buộc phải hành động trong một khuôn khổ phép tắc được ấn định. Người ta không thể nói: tôi có tự do và tôi muốn làm gì thì làm. Vì nếu như thế, trật tự xã hội sẽ bị rối loạn ngay. Sự kiện kẻ mạnh lấn át kẻ yếu, người dữ áp chế người hiền là hậu quả của tình trạng tự do chưa luật pháp này. Dĩ nhiên, trật tự xã hội là điều cần thiết, nhưng nó không thể có tính cách kiên chế được. Vì như thế là xâm phạm đến quyền tự do cá nhân, hay tiêu diệt cá tính chân thật của con người. Trật tự xã hội là việc bảo vệ an ninh công cộng và tôn trọng tự do cá nhân. Vì chính cá nhân mới có khả năng chế biến, thay đổi, tái tạo những tư tưởng mới mẻ, hợp thời, hợp cảnh. Trên phương diện thế giới cũng thế. Trật tự rất cần để hướng dẫn sự tiến bộ của các quốc gia nói chung, nhưng không thể sử dụng để bóp nghẹt các nền văn hóa hay dân tộc khác. Tuy nhiên, cái gọi là trật tự xã hội này chỉ là một cái khuôn chứa chấp nhiều vấn đề hỗn độn, vì trong đó các động lực gây nên đau khổ vẫn còn. Bên ngoài dường như có trật tự, nhưng bên trong không mấy người thực sự cảm thấy thoải mái hay an vui, thư thái. Cái hạnh phúc của một trật tự xã hội thường không bình vững vì nó chịu sự thay đổi của thời gian và không gian. Nhưng ngọn lửa bùng lên rồi tắt ngấm. Thí dụ như sự kích thích bồng bột về chiến tranh, về một chủ thuyết, về một đạo luật nào đó. Lúc đầu người ta ham muốn nó, để rồi về sau phải chịu đau khổ về các hậu quả do nó gây ra. Tóm lại, tự do xã hội dù rất cần thiết nhưng luôn luôn bị hạn chế, đóng khung và bị lợi dụng theo quan niệm của con người trong hoàn cảnh nào đó. Theo thời gian, nó thường dễ bị thay đổi, lợi dụng rồi chuyển thành độc tài, kiên chế. Mặc dù tư tưởng, tâm thức của con người luôn luôn chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh, nhưng một người có tự do là người sáng suốt, có thể tránh không bị hoàn cảnh xung quanh lôi cuốn. Theo sự hiểu biết của chúng tôi, chỉ có các cá nhân tiến hóa rất cao, các bậc hiền triết chân tiên mới giữ trọn vẹn được cá tính của mình, bất luận trong trường hợp nào và không chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh. Đó mới là tự do thật sự. Một người sinh ra trong một hoàn cảnh xã hội, quốc gia, tôn giáo sẽ chịu ảnh hưởng của môi trường mà họ sinh trưởng. Vì tâm thức bị hạn chế trong môi trường đó nên họ không có tự do hoàn toàn. Một người Ấn Độ sinh ra tại xứ Ấn, tin theo quy luật của Ấn giáo, có những quan niệm hết sức rõ ràng về đời sống theo văn hóa của Ấn Độ. Một người Âu sinh ra tại Âu Châu, tuân theo quy luật Thiên Chúa giáo sẽ có thái độ về cuộc đời không giống như người ở xứ Ấn. Phần lớn con người đều hành động trong những điều kiện giới hạn theo hoàn cảnh xã hội, văn hóa như thế. Nhưng rất ít ai ý thức rõ rệt về điều này. Một người ở quá lâu trong ngục tù thường không muốn ra ngoài vì bốn vách tường nhà tù đã quá quen thuộc, còn thế giới bên ngoài thì quá xa lạ đối với họ. Họ cảm thấy an toàn trong ngục tù hơn ở bên ngoài. Hiển nhiên, một người sống tự do bị bắt giam vào tù là cả một sự đau khổ vì họ không thể chịu được sự tù túng, kiềm tỏa và kỷ luật trong tù. Con người chỉ được tự do thực sự khi họ không bị chi phối bởi một ảnh hưởng điều kiện nào. Khi tâm thức con người được khai phóng, thoát khỏi mọi sức chi phối, nó sẽ ở trong trạng thái nguyên thủy. Cái tâm trạng không bị thay đổi, không bị ảnh hưởng, không bị thành kiến hay kỷ luật ràng buộc này mới là bản chất thực sự. Đây là một trạng thái mẫn cảm phản chiếu một cách trung thành tất cả mọi sự vật, như một tấm gương soi không mãi mãi méo mó. Một khi đã đạt đến trạng thái này thì chân lý biểu lộ, chẳng cần ai nói đến chân lý hay sự thật với ta nữa. Vì mọi sự, mọi vật đều được phản chiếu một cách trung thực, không thêm không bớt, không lệch lạc. Đây là trạng thái tự do, tuyệt đối và hết sức tự nhiên, vì đó là cái trạng thái nguyên sơ, thuần phát của con người. Đa số chúng ta đều không ở trạng thái tự nhiên, vì chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường xung quanh, của văn hóa, của học đường, của giáo dục, và sự suy nghĩ của chúng ta do đó ít nhiều đã bị điều kiện hóa, bị méo mó. Vì thế, con người không thể nào thoát ra khỏi các thành kiến, các tư tưởng ràng buộc mà vô tình hay cố ý họ đã chịu ảnh hưởng và hành động theo. Do đó, con người vẫn chịu sự chi phối của luật nhân quả, nghĩa là gây nhân nào gặt quả nấy. Một người tự do hoàn toàn sẽ hành động đúng với sự thật. Một khi họ nhìn thấy tất cả mọi sự như nó thực sự đang xảy ra, họ sẽ hành động thích ứng. Theo sự học hỏi của chúng tôi với các bậc hiền triết trên núi tuyết, thì nhân quả là một định luật vũ trụ chi phối tất cả mọi sự việc trong thiên nhiên với những quy tắc nhất định. Thứ nhất, nó có tính cách bất di bất dịch, vì không như pháp luật của con người, thường thay đổi theo thời gian và không gian. Luật nhân quả không bao giờ thay đổi. Thứ hai, nó có tính cách công bình tuyệt đối, vì nó không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, vua chúa hay thứ dân. Với pháp luật của con người, kẻ hiền có thể bị xử oan ức, kẻ ác có thể thoát dòng pháp luật. Với luật thiên nhiên, điều này không thể xảy ra. Quy tắc của nó là tỉ mỉ, chặt chẽ, đến nỗi không một việc gì xảy ra mà không bị nó chi phối. Bất cứ một hành động nào, một tư tưởng nào tạo ra cũng đều có những tác động phản lại, gây nhân nào gặt quả nấy. Dĩ nhiên, không phải nhân nào cũng tạo quả trong hiện tại, mà tiến trình từ nhân sang quả được thay đổi theo những biến chuyển đặc biệt. Một số nhân trong quá khứ có thể sinh quả trong hiện tại, hay tiềm ẩn đợi trổ quả trong tương lai. Trên con đường tiến hóa, khi vừa thoát kiếp thú chuyển sang kiếp người, con người có nhiều thú tính, thường ích kỷ, hung ác, say mê dục lạc, gây đau khổ cho người khác. Đây là lúc họ tạo những nhân xấu xa nhiều hơn hết, và dĩ nhiên sẽ phải gánh chịu hậu quả. Theo thời gian, qua vô số kiếp sống luân hồi, con người dần dần kiềm chế được thú tính. Lòng bác ái nảy nở, bắt đầu làm điều lành, và đến một lúc nào đó, họ giảm bớt được lòng ích kỷ. Có hành động hy sinh cho người khác, tạo nên những nhân tốt và hiển nhiên sẽ được hưởng quả lành. Khi con người đạt đến mức quên mình, giúp người và biết quan niệm rằng đời sống là để thương yêu, để phụng sự, để giúp đời, thì họ bắt đầu bước vào con đường tiến hóa mới, con đường của các hiền triết thánh nhân. Khi sinh ra đời, ai cũng mang theo cả một khối nhân đã tạo từ trước, tốt cũng như xấu, lành cũng như dữ, và hàng ngày họ tiếp tục gieo thêm nhân mới nữa. Do đó, khối quả mà họ phải trả tiếp tục gia tăng, và chính việc này lôi kéo dẫn dắt con người tiếp tục trôi nổi trong dòng sinh tử luân hồi mãi mãi không thôi. Cái khối nhân này thường được gọi là định mệnh hay nghiệp, nhưng danh từ định mệnh không hề có tính cách nhất định, không thay đổi như nhiều người lầm tưởng. Con người có tự do ý chí nên có thể thay đổi, hoán cải được định mệnh. Hôm đó, sau khi giảng dạy về luật nhân quả, hiền triết Kutumi đã chỉ xuống dòng suối và nói với học trò: "Này các con, định mệnh như dòng suối đang chảy xiết, và con người như loài cá đang bơi trong đó. Đành rằng dòng nước chảy nhanh lôi cuốn những con cá đi, nhưng vẫn có những con cá nhờ cương quyết có thể lội ngược dòng. Con người cũng thế, họ có thể thay đổi số mạng bằng những hành động thiện lành. Mặc dù cái nhân đã tạo khi xưa không bao giờ mất đi, nhưng cái hậu quả xảy đến có thể thay đổi. Đáng lẽ nó xảy ra trong lúc này thì có thể quản lại đến một lúc khác, vào một thời điểm khác chẳng hạn." Người Tây Tạng có câu chuyện như sau. Một thanh niên trên đường đi Lhasa dự thi, tìm đến một đạo sĩ quyền thực và hỏi về tương lai. Vị đạo sĩ cho biết anh sẽ chết trước khi đến Lhasa vì số phận đã định như thế. Bản tính bán nghi, nhưng thanh niên nọ vẫn tiếp tục lên đường. Hôm đó trời đổ tuyết rất nhiều, đang đi men theo khe núi, chợt anh nghe tiếng cầu cứu trong một hang đá. Thì ra một đoàn thương buôn chui vào hang tránh tuyết rồi bị tuyết rơi lấp kín cửa hang. Thanh niên bèn cố gắng đào bới tuyết cứu được họ ra. Sau đó anh tiếp tục lên đường đi Lhasa và thi đậu kỳ thi Lạt Ma. Trên đường trở về nhà, anh ghé qua gặp vị đạo sĩ quyền thuật và chê trách ông này bất tài, đã tiên đoán sai. Đạo sĩ quả quyết đã nghiên cứu rất kỹ số phận thanh niên nọ và cho biết nếu anh không chết thì ắt phải có một hành động phúc đức lớn lao nào đó mới thay đổi được số mạng của anh như thế. Thanh niên sực nhớ ra việc đã cứu thoát đoàn thương buôn bị chôn trong hang núi tuyết và công nhận vị đạo sĩ có lý. Đó chính là nguyên tắc quán cải số mạng qua các hành động phúc đức cứu giúp người khác. Một phong tục khác của Tây Tạng cũng dựa trên nguyên tắc quán cải số mạng này là mỗi khi trong nhà có người bị bệnh nặng, gia đình thân quyến thường hay làm phúc phóng sinh chim cá với hy vọng hành động đó sẽ làm giảm bớt tình trạng bệnh tật của người thân. Hiển nhiên, đối với người Tây Phương, đây chỉ là một điều mê tín dị đoan của những dân tộc bán rai. Nhưng khi trở về Anh Quốc, trong một khóa giảng, tôi có kể về phong tục này. Ít lâu sau, một người chủ công ty đánh cá đến gặp tôi và cho biết ông mắc bệnh ung thư, mọi việc chạy chữa đều vô hiệu. Bác sĩ cho ông biết chẳng còn sống được bao lâu, nên ông làm chút thư để lại gia sản cho người con trai duy nhất. Cậu này cứ đi dự khóa giảng thánh kinh của tôi và nghe kể về phong tục Tây Tạng kia, nên quyết định ngưng công việc đánh cá lại trong một thời gian. Đây là một quyết định táo bạo, nhưng cậu con vì quá thương cha, muốn bỏ việc sát sinh tôm cá, mong cho cha già khỏi bệnh. Điều bất ngờ là một thời gian ngắn sau khi việc đánh cá tạm hoãn, bệnh tình của ông từ từ thuyên giảm. Và sau 2 tháng điều trị, trước sự ngạc nhiên của các y sĩ, vết ung thư tự dưng biến mất. Thế như vậy, cậu con trai bèn quyết định bỏ nghề đánh cá, cho sửa đổi đoàn tàu đánh cá hơn 30 chiếc thành những con tàu chuyên chở hàng hóa. Không những thế, cả gia đình đều phát nguyện ăn chay trường, không dùng rượu thịt nữa. 8 năm sau, khi tôi viết cuốn sách này, thì ông chủ hãng đánh cá kia vẫn còn sống. Cả hai ông bà và cậu con trai vẫn thường tham dự các buổi thuyết giảng của tôi. Khi con người tin ở luật nhân quả, họ sẽ hiểu rằng vũ trụ không phải là một sự hỗn độn đầy tình cờ mai rủi, mà nó được tạo lập trong một trật tự rõ rệt với những quy luật không bao giờ thay đổi. Gây nhân nào gặt quả nấy. Bất cứ một hành động tốt đẹp, thiện lành nào, dù là một tư tưởng hay cảm xúc, cũng đều là những viên đá lót đường giúp ích cho sự tiến hóa chung của nhân loại. Theo thiện ý, nếu luật nhân quả được giảng dạy và trở nên căn bản của nền giáo dục hiện tại, thì thế giới này chắc chắn sẽ đổi khác. Sở dĩ con người có những hành động xấu xa, gian tham, trộm cắp, dơ dét, chém giết, vì họ nghĩ rằng các hành động đó sẽ gia tăng hạnh phúc, sung sướng cho họ, giúp họ trở nên giàu sang hơn, thoải mái hơn. Họ đã lầm lẫn rất lớn, vì những hành động đó chỉ mang lại đau khổ mà thôi. Nếu đã hiểu, biết rõ về luật nhân quả báo ứng, thì mấy ai dám làm những việc trái thiên nhiên như vậy? Nếu tất cả mọi người đều được học hỏi về luật nhân quả, thì các hoạt động gian tham, ích kỷ, hung ác đang lục khoét nền móng của các quốc gia, hay đang gây ra những thảm cảnh bi thương cho nhân loại, sẽ chấm dứt và được thay thế bằng các hành động vị tha, thương yêu. Vì ai chẳng muốn làm lành khi biết hành động đó sẽ đem lại cho họ niềm hạnh phúc và sự thúc đẩy tiến hóa của họ đến mục đích cao cả hơn. Sự tham thiền. Thế giới ngày nay đang trải qua những giai đoạn khó khăn với những vấn đề phức tạp không thể giải quyết vì những phát minh hiện nay hoàn toàn dựa trên trí thức. Trí thức là sản phẩm của đầu óc con người phát xuất từ căn bản vật chất. Điều con người cần là trí tuệ vốn phát xuất từ điểm linh quang của Thượng Đế hay căn bản của tâm linh. Trí thức và trí tuệ khác nhau rất xa, nhưng không mấy ai phân biệt rõ được điều này. Trí thức có tính cách thu vào, kết nạp, phân biệt, chịu ảnh hưởng của thời gian và không gian. Trí tuệ là giải thoát, cho ra, không phân biệt và vĩnh cửu, không chịu ảnh hưởng của thời gian hay không gian. Các phát minh khoa học, kỹ thuật phát xuất từ trí thức nên không đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Căn bản của chúng xây dựng trên căn bản vật chất nên chỉ đem lại những khoái cảm nhất thời, những giá trị tương đối và thường bị chi phối bởi dục vọng. Dục vọng luôn luôn thôi thúc con người thu nạp, dơ dét và tìm kiếm không ngưng. Nó quan niệm càng nhiều càng tốt và càng sở hữu nhiều sẽ càng hạnh phúc nhiều. Chính vì thế, nhu cầu của con người càng ngày càng được tô điểm thêm không biết bao nhiêu thứ qua những phương pháp quảng cáo khéo léo để tạo nhu cầu. Sự kích thích trục trọng này đã thúc đẩy con người trở nên ích kỷ, vô tình, vĩnh dưng, chỉ nghĩ đến mình và làm chậm trễ sự tiến hóa chung của nhân loại. Vì bản chất của dục vọng là hưởng thụ, nên thế giới càng văn minh càng tạo ra nhiều nhu cầu mới mẻ chưa hề có. Nên giáo dục thay vì giúp cho con người biết mình, biết quay về với cái bản tính thiên nhiên của mình, đã trở nên một nền giáo dục chú trọng đến việc đáp ứng những nhu cầu hưởng thụ của con người. Hiển nhiên, trong sự hưởng thụ sẽ nảy sinh cảm giác chia rẽ, ích kỷ, vốn là căn bản của các thảm trạng xã hội hiện nay. Người ta sẵn sàng làm đủ mọi thứ, kể cả việc tồi bại, tranh giành, chém giết lẫn nhau, chỉ vì nhu cầu hưởng thụ vật chất này. Sự thay đổi cần thiết hiện nay là phải cải thiện căn bản nền giáo dục hiện đại. Đã đến lúc con người cần quay về học hỏi các giá trị tâm linh, các căn bản minh triết, các định luật vũ trụ mà các đấng giáo chủ trước đây đã chỉ dạy. Luật nhân quả là một định luật vũ trụ cần được giảng dạy để giúp con người ý thức rõ rệt về những điều họ đang làm, để biết rõ nguyên nhân cũng như hậu quả của những biến chuyển đã và đang xảy ra cho nhân loại. Sở dĩ các bậc hiền triết trên núi tuyết bằng lòng chỉ dạy cho chúng tôi cũng không ngoài mục đích cảnh tỉnh nhân loại về các nguy cơ đã, đang và sắp xảy ra. Trong đời sống quay cuồng hiện nay, con người cần tìm chỗ trú ẩn trong tâm mình qua các phương pháp tĩnh tâm hay thiền định. Nhiều người đã sử dụng danh từ thiền một cách bừa bãi, vì mỗi người đều có những nhận xét riêng, từ quan niệm cá nhân hay tôn giáo. Thực ra, tất cả mọi người trong chúng ta, vào một giây phút nào đó, đều ở trong một tâm trạng gọi là thiền, và tâm trạng này đến với chúng ta khi chúng ta không hề nghĩ đến nó. Đó chính là điểm linh năng bên trong tự phát lộ, khi tâm hồn con người vượt thoát những chi phối của ngoại cảnh, hoàn toàn ở trong trạng thái an tịnh, không bị bận rộn hay bị lôi cuốn bởi dục vọng của thể xác. Trạng thái này rất khó thực hiện, nhưng khi đã kinh nghiệm nó, chúng ta không tùy thuộc ngoại cảnh. Sự quân bình và an tĩnh này phát sinh từ chân ngã thiêng liêng tiềm ẩn trong mọi chúng ta. Trong thời gian sống trên núi tuyết, chúng tôi đã học hỏi với nhiều vị thầy, mỗi vị chỉ dẫn những phương pháp khác nhau. Một trong những phương pháp này là sự kháng cự tối thiểu, hay sự làm an tĩnh cái tâm trí đang lao xao bất động. Quy tắc của nó rất giản dị như sau: người ta không thể ước muốn mà đạt được nó, vì cái ý tưởng ao ước mong muốn một cái gì đã khiến chúng ta rời xa cái đó rồi. Điều chúng ta tìm kiếm không phải ở bên ngoài, không phải cái có thể nắm bắt, có thể sở hữu được, vì nó là điểm liên quan, là chân ngã dần ở bên trong mà người nào cũng có sẵn. Khi bản ngã không hoạt động thì chân ngã sẽ biểu hiện. Khi các ao ước của vật chất chấm dứt thì niềm phúc lạc của tinh thần sẽ đến một cách tự nhiên. Theo sự hiểu biết của tôi, sự thoải mái của xác thân rất cần thiết để làm yên lặng tâm trí. Trong lúc đầu, người tập không nên cố gắng thái quá, tư thế cần phải tự nhiên, vì chỉ khi nào xác thể được thoải mái, điều hòa, sự tập trung ý thức mới xảy ra. Trong công phu thanh thiền hay tĩnh tâm, người ta không thể áp dụng một phương pháp chung. Mỗi người tùy thể chất sẽ lựa chọn một phương pháp phù hợp với mình. Có người nghĩ rằng nếu mình đã đạt được một vài công phu qua phương pháp đó rồi, thì người khác cũng sẽ đạt được kết quả như thế. Về phương pháp thiền định, điều này không đúng lắm. Bước đầu của việc thiền định là giữ cho trí óc được yên tĩnh, và đây là một việc hết sức khó khăn. Chẳng mấy ai có thể giữ cho trí óc không suy nghĩ trong một phút. Chỉ dạy gì là hàng trăm ý tưởng lộn xộn đã nảy sinh rồi. Trong kinh Bhagavad Gita, Arjuna đã nói với đấng Krishna: "Thưa thầy, tâm trí con xao xuyến, lộn xộn, hung hăng và ngỗ nghịch. Khắc phục nó còn hơn là khắc phục gió." Krishna đã khuyên học trò rằng tâm trí rất khó trị. Nếu bình thản, không chống đối, không kiềm chế, không thiết tha hay bám víu, mà chỉ theo dõi nó một cách thản nhiên, thì nó sẽ biến mất. Và đó chính là công phu chế ngự tư tưởng. Theo hiền triết Kutumi, nguyên nhân của các tư tưởng lộn xộn này là do thói quen từ vô số kiếp sống luân hồi với đủ thứ kích thích của ngoại cảnh. Đầu óc con người đã quen với sự náo động đó rồi, nên mỗi khi có một kích thích nào ở ngoại cảnh, nó phản ứng tức thì và dần dần trở thành phản ứng tự nhiên. Đã quen phản ứng như thế mà phải quy về với sự an tĩnh của nội tâm thì quả là một sự đảo lộn, một thay đổi quá lớn lao, quá khó khăn. Cũng vì thế, khi chúng tôi đưa ra những phương pháp thiền định, tĩnh tâm tại Anh Quốc, thì hầu hết mọi người đều trả lời rằng họ không có thời giờ để làm việc đó. Rất ít ai biết rằng những người bận rộn quay cuồng nhất lại là những người cần thực hành những phương pháp này hơn ai hết. Một vị hiền triết trên núi tuyết đã nói với tôi, một ngày không xa sẽ có những chứng bệnh kỳ lạ, những căn bệnh mà khoa học phải bó tay vì nguyên nhân của nó phát xuất từ sự xáo trộn nội tâm, hậu quả của đời sống xã hội phức tạp quay cuồng. Đến khi đó họ sẽ hiểu giá trị của sự tĩnh tâm. Trong tương lai, các phương pháp thiền định sẽ phát triển rất mạnh ở phương Tây vì nó đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của con người ở thời đại đó. Trong ngoặc phần ghi chú, cuốn sách này được viết từ đầu thế kỷ thứ 20, khi người Tây phương vẫn coi thường các giá trị tâm linh đông phương. Trong khi học hỏi với các hiền triết trên núi tuyết, chúng tôi được cảnh cáo rằng việc tĩnh tâm, tham thiền có thể tiêu cực hay tích cực. Nó tiêu cực khi nào nó liên quan đến tư lợi của người thực hành. Thí dụ, người thực hành ao ước, mong cầu điều gì hay hiện tượng kỳ lạ nào đó. Nó tiêu cực vì nó làm tăng cái bản ngã riêng rẽ và chỉ đáp lại lòng hiếu kỳ của người thực tập, khiến họ lầm tưởng rằng họ đã tiến bộ rất nhiều, đã phát triển được quyền năng, đã trở thành một đấng này dị nọ. Chỉ khi nào trọng tâm cái việc tham thiền là trở nên một cái gì, sở hữu một điều gì, một quyền năng thần thông nào, thì việc này sẽ đưa con người vào các cạm bẫy hết sức nguy hiểm, vì nó tăng cường bản ngã, lòng tự phụ, cho mình là quan trọng hơn người. Hiển nhiên có nhiều phương pháp làm phát triển quyền năng như thế, phần lớn do các pháp sư phù thủy chủ xướng. Hiền triết Kutumi đã dạy, đức tính cần thiết của người đi trên đường đạo là lòng khiêm tốn, biết quên mình, biết dẹp bỏ cái bản ngã thấp hèn để cho chân ngã tự biểu lộ. Thiếu điều kiện này, người ta sẽ dễ dàng rơi vào các cạm bẫy nguy hiểm của các môn phái tà muội, lợi kỷ hại nhân. Mục đích của sự tham thiền hay tĩnh tâm là đem vào giác thức những phần tâm thức siêu linh sẵn có, hay mở cái cửa nhà tù đang giam hãm tâm thức để nó nhận thức chân lý, chứ không phải là một phương pháp tập trung tư tưởng để phát triển một quyền năng nào đó hay đạt được một điều gì như nhiều người lầm tưởng. Trong khi tôi đang viết cuốn sách này thì tình hình thế giới đang thay đổi. 1916, và một số người đã cho rằng lý tưởng cao đẹp chỉ là các lý thuyết đã lỗi thời, không thể áp dụng vào thời hiện tại. Vì nếu để ý, chúng ta sẽ thấy khắp nơi, khắp chỗ và trên mọi lĩnh vực đều đã có những thay đổi tận gốc rễ. Tôi có thể nói rằng chẳng một nơi nào trên thế giới mà lưỡi cài của Thượng Đế chẳng đào xới để gieo rắc những hạt giống tốt lành mới. Sở dĩ nhiều người nghi ngờ vì họ chỉ muốn nhìn thấy một thay đổi tức thời theo quan niệm riêng của họ. Và khi điều này không xảy ra, họ đâm ra thất vọng. Thật ra, không một biến cố nào có thể xảy ra mà không bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa đã có từ trước. Khi điều kiện đã hội đủ, sự thay đổi sẽ xảy ra. phần đông con người ngày nay đều thiếu lòng tin về cái chân ngã thiêng liêng vẫn tiềm ẩn nơi mình. Đã quen thuộc với các giác quan và đầu óc lý luận trong phạm trù trí thức, họ không thể tin rằng có một cái thiêng liêng không thể nghĩ bằng, không thể tìm kiếm qua lý luận, vẫn hằng hiện hữu trong mọi sinh vật. Sự thiếu đức tin này là căn bản của những lầm lạc đã đưa con người vào dòng đau khổ, đã khuyến khích sự ngông cuồng kiêu hãnh của trí thức vốn là con đẻ của bản ngã. Bản ngã luôn luôn lầm lạc vì nó được xây dựng trên lòng ích kỷ, và những sản phẩm của nó như trí thức đều chịu sự chi phối của thời gian và không gian nên không thể có giá trị lâu dài. Khi con người thiếu tin tưởng, họ trở nên bơ vơ, phiêu dạt, và trong sự lang thang dài đây mai đó này, họ vẫn cố gắng bám víu vào những giá trị vật chất như tiền tài, địa vị, danh vọng, quyền lực, và những thứ này đã tạo ra chia rẽ, gây đau khổ cho con người. Khi con người tin tưởng, sức mạnh của chân ngã được kích động, nó sẽ hướng dẫn con người hành động một cách tích cực và sáng tạo. Con người sẽ nhận thấy rõ những gì họ có thể làm, cũng như ý nghĩa của các hành động ấy, và từ đó họ sẽ ý thức được vị trí của họ trên con đường tiến hóa của nhân loại. Hiền triết Kutumi đã nói với chúng tôi, trong chu kỳ tiến hóa, nhân loại là giai đoạn tiến hóa khó khăn nhất. Con người không còn là một con thú, nhưng cũng chưa phải là một vị thánh. Họ đang ở giữa những áp lực của vật chất và sự kêu gọi của tinh thần. Họ ý thức được phần tâm linh cao cả đang thúc giục họ tiến bước, nhưng họ vẫn còn ít nhiều quyến luyến cái quyền năng vật chất mà họ vừa sở hữu. Vì còn lưỡng lự, chưa biết tiến hay lùi trong giai đoạn tiến hóa này, nên thế giới loài người cùng phản ảnh tâm trạng hoang mang giao thời đó. Đời sống hiện ra như một dòng nước đang trôi, con người phân vân chưa biết phải bơi theo dòng hay ngược dòng. Cũng vì thế, đời sống là một chuỗi đầy những thay đổi để giúp con người kinh nghiệm và học hỏi. Thiên nhiên là một ông thầy rất tốt vì đã dạy cho loài người biết rõ về những giới hạn vật chất. Gần đây đã có những lý thuyết đề xướng rằng con người có thể chống lại thiên nhiên, khắc phục các sức mạnh này để đem lại phúc lợi cho loài người. Và khoa học là công cụ của niềm khát vọng đó, nhưng nó đã đem lại cho loài người những gì ngoài những đau khổ chưa từng thấy? Một trong các nguyên nhân chính của các thảm họa đang xảy ra trên thế giới hiện nay bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết này, và nó sẽ còn đem lại những hậu quả khốc hại hơn nữa nếu con người chưa biết dừng lại để học bài học mà họ cần phải học. Thế giới ngày nay sẽ khác hẳn nếu con người biết sống hòa hợp với thiên nhiên, biết tuân theo các định luật bất biến của vũ trụ. Cái ý chí mà con người sở hữu như một đặc ân không thể được sử dụng như một vũ khí để chống lại thiên nhiên hay đi ngược lại các định luật vũ trụ, mà chỉ để cho họ có dịp hiểu biết rõ thêm về các định luật này. Một biến cố xảy ra trên trái đất hiện nay được bắt nguồn từ con người và thái độ kiêu căng của họ. Đời sống ngày nay đã trở nên một mâu thuẫn lớn lao mà ít ai để ý đến. Con người càng chinh phục được thiên nhiên qua những phát minh khoa học thì đời sống của họ càng trở nên khó khăn hơn trước. Đời sống càng văn minh, tiện nghi bao nhiêu thì lại sinh ra lắm bệnh tật, phiền toái bấy nhiêu. Con người càng xây dựng được những kiến trúc hùng vĩ bao nhiêu thì tâm hồn của họ lại trở nên chật hẹp bấy nhiêu. Nhà cửa của họ to lớn hơn xưa rất nhiều, nhưng gia đình của họ lại bé nhỏ đi thấy rõ. Chưa lúc nào nền giáo dục lại phát triển với biết bao nhà thông thái, học rộng tài cao như lúc này, nhưng con người lại tỏ ra thiếu giáo dục, thiếu tình thương, thiếu lễ phép hơn trước. Khi các phương tiện truyền thông được phát triển mạnh thì sự cảm thông giữa con người với nhau lại càng ngày càng thu hẹp lại, chỉ còn vài ba câu nói khách sáo trên đầu môi chót lưỡi. Khoa học kỹ thuật lan rộng khắp toàn cầu, nhưng nhân tâm con người lại càng ngày càng suy kém. Liệu giá trị của con người có tương xứng với những thành quả mà họ đã đạt được ở phạm vi khoa học kỹ thuật này không? Nếu khoa học kỹ thuật được đặt ra để phục vụ con người thì hậu quả của nó ắt hẳn phải khác chứ. Tại sao với những phát minh kỳ diệu con người không trở nên thuận hòa nhân ái hơn xưa? Tại sao khi trí thông minh càng phát triển, con người càng trở nên bất hòa và đối xử tàn bạo với nhau hơn? Câu trả lời rất giản dị. Vì con người đã quên mất cái nguồn gốc thiêng liêng cao quý sẵn có nơi mình mà bám víu vào những giá trị viễn vông bên ngoài. Thay vì phát triển cái chân ngã bất diệt sẵn có bên trong thì họ lại phát triển cái phàm ngã hữu hình hữu hoại bên ngoài. Ngày nào con người còn đi tìm kiếm những gì ở bên ngoài, họ không bao giờ đạt được chân hạnh phúc. Bao giờ họ chưa biết quay về cái trung tâm tinh thần, công việc của họ chưa thể hoàn thiện được. Con người không thể hiểu được ý nghĩa chân thật của sự sống khi đời sống được đo lường bằng những giá trị vật chất như tiền tài, danh vọng. Họ chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của sự sống khi nào họ ý thức được phần tử bất diệt bên trong và ý thức rõ rằng kiếp người chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp trong chu trình tiến hóa của nhân loại nói chung. Khi hiểu được điều này, con người sẽ có một cái nhìn khác hẳn và tất cả mọi giá trị từ trước đến nay đều thay đổi. Từ đó, đời sống sẽ xảy ra một cách an vui, tự tại, thoải mái, chứ không còn là một cái gì mà người ta phải tranh đấu, giành giật, cướp đoạt nữa. Thi sĩ Paul Valéry có một câu thơ rất hay. Ta phải như một con chim, biết rõ mình bay đến đâu, chứ không phải như một cái lông để bị lôi cuốn mãi. Đúng như thế, loài chim biết sống một cách ý thức nên biết rõ mục đích của nó phải đi về đâu. Còn chiếc lông là vật vô thức nên nó bị gió cuốn nay đây mai đó. Con người có trí thông minh phải biết quy về với các bản tính thuần phát thiêng liêng sẵn có như mình để sống thuận theo luật vũ trụ, chứ không thể sống một cách vô ý thức vật vờ trôi nổi mãi được. Khi con người biết dẹp bỏ cái bản ngã thấp hèn để sống với cái chân ngã thiêng liêng, nơi mà sự khác biệt và chia rẽ không còn nữa, thì họ sẽ ý thức được rằng tất cả chỉ là một, và đời sống này chính là một biểu tượng tình thương rộng lớn. Trong tương lai, căn bản của thế giới phải là tình huynh đệ đại đồng, vì tất cả đều phát xuất từ một điểm chung, từ một nguồn gốc chung, vì chỉ có thế sự thông cảm thực sự giữa các sinh vật mới nảy sinh, không có sự chống đối hay mâu thuẫn nữa. Từ đó, mọi người, mọi vật đều được thấm nhuần một mãnh lực thiêng liêng, được che chở, hướng dẫn để tất cả cùng tiến về mục đích cao cả, cao đẹp chung trên con đường tiến hóa. Thành ngữ Ấn Độ có câu: không một vị thánh nào lại không có dĩ vãng, và không một kẻ sát nhân nào lại không có tương lai. Câu này nói rõ tính cách tương đối, chuyển tiếp của một kiếp người. Đời người chỉ là một giai đoạn mà ai ai cũng phải trải qua. Một nấc thang trên một cái thang rất dài để tiến lên những quả vị cao cả hơn. Con người không bao giờ hiểu được ý nghĩa của đời sống khi họ không ý thức rằng bất cứ một việc nào, dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng đều có ý nghĩa riêng. Dù một việc dường như phi lý, điên cuồng, cũng đều là những bài học với những ẩn nghĩa sâu xa để chỉ cho con người thấy những định luật của vũ trụ. Đời sống là một sự thay đổi không ngừng, vì không có thay đổi, đời sống sẽ mất đi ý nghĩa. Sự thay đổi của xã hội là do sự thay đổi của những cá nhân sống trong đó. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, lời nói hay dáng điệu đều ít nhiều ảnh hưởng đến xã hội mà chúng ta đang sống. Đa số con người đều cho rằng tư tưởng hay tình cảm của họ không quan trọng bao nhiêu. Nhưng thật ra, một hành động dù bé nhỏ vẫn có thể làm thay đổi tất cả. Vì trong đời sống hàng ngày, con người đều chịu ảnh hưởng lẫn nhau mà họ không ngờ. Không mấy ai biết hành động của mình lại đem hậu quả như thế nào. Cái nhân dường như bé nhỏ, nhưng hậu quả của nó có thể to lớn vô cùng. Do đó, sự suy nghĩ, cảm xúc và hành động hàng ngày của mỗi người là điều rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến những người chung quanh. Dĩ nhiên, không phải ai cũng cần có những quan niệm cao siêu, những tư tưởng vĩ đại, hay phải ở một địa vị to tát nào đó mới có thể ảnh hưởng đến người khác. Trái lại, một hành động nhỏ bé, khiêm tốn lại thường gây ảnh hưởng nhiều hơn. Một hiền triết trên tuyết sơn đã nói, tìm hiểu những vật nằm ngay ở trước cửa hang là cách luyện tập hay nhất để có thể hiểu những việc xa hơn. Trước khi có thể hiểu được người khác, hãy tự biết mình. Trước khi tìm hiểu về những định luật của vũ trụ, hãy tìm hiểu những định luật chi phối con người. Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì, ý nghĩa chân thật của đời sống là làm sao để cái chân ngã trong ta được biểu hiện mỗi ngày một rõ rệt hơn. Có như thế, con người mới có thể ung dung, bình thản tiến bước giữa những xáo trộn, đầy náo động của cuộc sống hàng ngày. Khi đã tự chủ, đã có một nội tâm vững mạnh, thì đời sống không còn như chiếc lá bị lôi cuốn bởi những trận cuồng phong nữa, mà là một cái cây đã mọc rễ sâu trong lòng đất, có thể chịu đựng được những cơn dông bão thử thách. Hiền triết của Kutumi xác định, Thượng Đế không gặp con người ở một nơi chốn xa xôi nào, mà giao tiếp với con người ngay trên quả đất này. Ngài nói chuyện với mọi người qua những sự việc và những nhân vật mà Ngài gửi đến trong đời sống con người. Nếu con người biết như thế, thì cuộc đời không có gì là vô nghĩa cả, mà trái lại, nó là một chuỗi đầy những thích thú, đầy những sự kiện lạ lùng. Một khu vườn đầy hoa thơm quả lạ chờ đợi chúng ta khám phá. Ý nghĩa của đời sống là thu tập sự hiểu biết qua kinh nghiệm. Kinh nghiệm đi trước và sự học hỏi đến sau khi đã kinh nghiệm nó. Người ta không thể đọc một cuốn sách mà tự hào đã có kinh nghiệm, vì sách vở chỉ ghi chép lại những kinh nghiệm của người khác. Kinh nghiệm cá nhân là vật sở hữu không thể mất được, vì nó sẽ tiếp tục trở nên một hành trang theo ta qua vô số kiếp sống luân hồi trong suốt con đường tiến hóa. Sự hiểu biết về luật luân hồi, biết rằng đời sống sẽ tiếp tục sau cái mà loài người gọi là sự chết, cũng giúp cho nhân loại ý thức rõ rệt về ý nghĩa của đời sống. Con người không bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa của đời sống nếu họ quan niệm rằng đời sống chỉ vỏn vẹn kéo dài có vài chục năm, khởi đầu bằng sự ra đời và chấm dứt bằng cái chết. Một đời sống ngắn ngủi như thế không có một ý nghĩa gì hết, và Thượng Đế không tạo lập ra vũ trụ và sáng tạo đời sống một cách vô nghĩa như vậy. Nếu biết rằng đời sống chỉ là một phần rất nhỏ của một sự sống kéo dài trên một chu trình tiến hóa với những kiếp sống khác nhau, thì con người có thể giải thích được nhiều việc, và từ đó đời sống sẽ trở nên có ý nghĩa hơn. Có người nói với tôi, dù tôi tin tưởng và hành động đúng theo các định luật của vũ trụ, nhưng đã có mấy ai làm như thế? Đa số vẫn thường làm việc theo quan niệm riêng của họ thì sao? Hiển nhiên, việc các người khác có sống theo các định luật vũ trụ hay không là việc của họ. Việc của chúng ta là hành động theo quan niệm và sự hiểu biết của mình một cách nhiệt thành và tận tụy. Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về tư tưởng hành động của mình mà thôi. Định mạng của người không chờ đợi một ai, và trào lưu tiến hóa cũng không cho phép chúng ta chờ đợi. Theo sự hiểu biết của tôi thì thời đại hiện nay là lúc nhân loại cần những người giàu lòng bác ái hơn những kẻ thông minh xuất chúng. Mặc dù khoa học kỹ thuật đã tiến bộ vượt bậc, củng cố cho quan niệm rằng con người có thể chế ngự được thiên nhiên. Nhưng hậu quả của việc này đang đưa con người vào những thảm họa mà họ chưa thể hiểu. Đầu óc thông minh của con người đã sản xuất ra những phát minh kỹ thuật về những điều này đang dẫn con người vào những lầm lạc tai hại. Việc phát triển kỹ nghệ và đời sống văn minh đã tạo ra các chủ thuyết phi nhân khiến con người đài đọa, bóc lột lẫn nhau, làm khổ cho nhau và biến thế gian này thành một địa ngục nóng bỏng. Đời sống không phải là một sự tự hào, một sự hãnh diện cho rằng con người đã làm được điều này hay sở hữu được vật nọ. Đời sống cũng không phải là sự hủy hoại hay chế ngự các năng lực thiên nhiên. Đời sống không phải đưa ra các chủ thuyết để tạo niềm bất hòa giữa các quốc gia, xã hội và đưa đến thảm họa diệt vong. Nhưng ý nghĩa thực sự của nó là sự tự biết mình, biết rõ về nguồn gốc cao cả của con người, biết tôn trọng thiên nhiên và sống thuận theo thiên ý. Ngày nay, danh từ philosopher hay triết gia thường được hiểu theo một ý nghĩa hạn hẹp là người đã học hỏi một lý thuyết nào đó hay đọc nhiều sách vở liên hệ. Danh từ philosophy theo nguyên nghĩa của Hy Lạp là sự yêu mến minh triết, và triết gia là người yêu mến minh triết.